cũng thì chơi bời. Nguyễn Tuân chỉ gắn bó với chủ nhà hát và hát hay.
Lồi thổi quá.
Tao định đưa bà Năm về làm bé đấy. Nhân thể rước cả bản Tĩnh về. Đằng nào cũng nghiện. Hút ở nhà đỡ tốn, đỡ đàn đúng. Cụ ông nhà mình tính cho hai bố con thế.
Rồi cách mạng.
Thế là tung hê cả. Cái người nặng tình với Nguyễn không phải Đào Hồ, Đào Phúc, cũng không phải Mộng Hoàn, chị ruột của Vũ Đình Hải, Trinh Thám Tư, và làm áp phe cho Nhật mở bureau trên phố Trường Thi. Rất chuyện chí phèo, đôi lứa xứng đôi của Nam Cao. Mà đây là Đào, Chu Thị Năm, cũng là chủ nhà hát. Tôi hậu sinh, chẳng biết đâu những đào hoa xa xưa của vị Bô Lão. Ở phía Bắc trở lại, Nguyễn Tuân tìm mua ở chợ Rời được mấy cái đĩa hát của Mộng Hoàn và của Chu Thị Năm. Canh tàn rượu tình, khuya khoắt lắm, mới lấy ra nghe như nghe ma hát. Nguyễn Tuân bình, cũng nhà nòi cả. Mộng Hoàn thì sang, hát hàng hoa bay bướm, nhưng khuôn giọng vào đàn có phần không dụng công bằng Chu Thị Năm. Ấy cứ đúng mực với nhau, mà có quá đi nữa, ông sẽ làm như nền nếp thói thường, đưa nó về lại chị cả, chẳng thể tan hoang đến nỗi nào. Nguyễn Tuân đã nói ra miệng thế. Một bạn chơi cùng thời với Nguyễn Tuân là Vũ Bằng đã viết. Chơi đâu thì chơi, không bao giờ Nguyễn Tuân sao nhãng cửa nhà. Hồi ký về Nguyễn Tuân của Vũ Bằng in báo Văn Học ở Sài Gòn. Đến khi đọc tự truyện 40 năm nói láo của Vũ Bằng không thích câu ấy, thành thử tôi chỉ nhớ ý. Còn mắt tinh đời của Vũ Bằng đã nhận xét ra từ ngày ấy và đúng suốt đời với Nguyễn. Năm kháng chiến, Nguyễn Tuân với một đoàn cán bộ bí mật và hậu địch hạ lưu sông Hồng. Trong công việc chuẩn bị vào Tề, Nguyễn Tuân tự đặt bí danh là Tuệ. Tây và tóm được thì bác Nguyễn là cụ chánh tổng Tuệ, cụ chánh hội Tuệ, tùy tình hình. Nghĩ trước tới lúc hiểm nguy, vẫn là nhớ về bác gái nội trợ ở nhà. Tuệ là tên bác gái, bác Tuệ. Cả đời bác gái giúp bác trai làm nhà bếp, nhà bàn, nhà phòng, nhà nó. Những năm sau này, ít đi xa, Nguyễn Tuân hay khoe đùa. Chẳng có ô tên tốt hơn cái ô tên nhà mình. Những cái đĩa hát chỉ là những cái đĩa hát. Những đĩa hát 78 cũ đã nhạt tiếng rồi mất hẳn. Người hoa khôi nơi yên hoa xưa đã yên giấc nghìn thu từ lâu. Tối 30, tôi hay đến Nguyễn Tuân nghe bà Năm hát. Nhưng tục lệ ấy cũng đã tàn tạ nhiều năm rồi. Những đêm này, Phùng và Nguyễn Tuân thường hát ở nhà bà Năm. Hát nhà, hát nhà. Ở nhà hát ấy đã được miêu tả trong Tùy Bút 2. Có lần bác Nguyễn lưu luyến ở đấy lâu quá. Một sớm trở dậy chợt soi gương thấy hai hàng mi dường như đương trắng bạch ra. Sắp thành thần bạch mi, ông thần cai quản đám ca nhi giang hồ nơi Thanh Lâu, Tử Quán. Nửa đêm, Phùng về am sông Tô, Nguyễn Tuân ngủ lại. Mật thám đã rình cửa, Phùng bị còng tay, tống ra xe.
Thằng Tuân đâu?
Mật thám dẫn Phùng lên đập cửa nhà hát bà Chu. Gà vừa gáy canh một. Nguyễn Tuân chui trong màn ra, tra tay vào cổng số 8, về sở liêm phóng. Cùng xà liêm cả tháng, Nguyễn Tuân bị gọi lên tra và hỏi ròng rã về những đứa nào, chúng mày làm gì trong tòa nhà tạp chí văn hóa phố hàng đẫy mà Nguyễn Tuân vẫn về nằm võng. Chuyện thật mà mật thám Tây không thể tin. Nguyễn Tuân không đến nỗi nhát sợ khai lung tung, mà thực sự không biết đổ vấy cho ai. Nguyễn Tuân không biết mảy may chuyện trong nhà ấy. Giữa năm 1941, hai người mật thám dẫn bỏ Nguyễn Tuân lên trại tập trung ở Vụ Bản, vùng rừng núi Hòa Bình, Ninh Bình. Việc đi tù này, Nguyễn Tuân ghi một câu gọn lòn vào lý lịch để ở cơ quan. Đi căng một năm vì chưa chấp Phùng, chỉ một câu mà đâm nghĩ ngợi. Cả khi có tuổi, Nguyễn Tuân cũng không quên.
Tao không dây với chúng nó. Việc gì nó phải dẫn mật thám đi bắt tao? Mật thám hỏi, nó chỉ nói một câu không biết thì đã sao?
Thời ấy, Nguyễn Tuân còn một ông bạn. Khi cần tiền vẫn giật nóng mấy đồng mà không mấy khi phải trả. Năm tù ở vụ bản về, Nguyễn Tuân cho con cầm thư đến bạn mượn tiền, cũng như báo tin khéo tôi đã về. Ông bạn thân mọi khi không đưa tiền, cũng chẳng một chữ trả lời. Đến nay, Nguyễn Tuân còn cười nhạt qua chén rượu. À, người ta ngại dính đến thằng tù đây. Những đợt chỉnh huấn gay gắt, Nguyễn Tuân ngồi im, nghe mọi người giúp đỡ, gợi cho nhớ lại những câu đã chửi ai, đã nói ác ra sao, mà Nguyễn Tuân không nhớ nói thế bao giờ. Nhưng nghĩ chắc có nói, không phải chúng nó vu. Chỉ không tưởng được rồi có khi người ta lại đem câu giễu cợt ở chỗ nghiêm chỉnh này thành chuyện tày trời. Nguyễn Tuân không tiếp thu, cũng chẳng nói lại. Rồi cũng chẳng bao giờ nhìn mặt những người ấy nữa. Bề ngoài, tuồng như ở ngòi bút và trong cuộc sống, Nguyễn Tuân chỉ có xô bồ và ngang cảnh bứa. Không, đối đãi với xung quanh, Nguyễn Tuân vừa thành kiến, vừa tình nghĩa nề nếp cũ. Hợp nhau mặt nào thì chan hòa mặt ấy, những cái khác thì không lưu tâm. Cuối năm, cẩn thận, đều đặn, Nguyễn Tuân gửi thiếp chúc năm mới những người quen biết cần gửi. Không bất thường và trễ nải hứng một lúc. Tôi đi Lai Châu hay Hà Giang lâu lâu, thế nào cũng được như Nguyễn Tuân. Khi gửi từ Hà Nội, khi Lào Cai, khi Vĩnh Linh, khi Moscow. Ở phương này, Nguyễn Tuân nhắm phía chân mây kia mà ông thèm tới. Đến việc ăn uống thì thật nền nã và cầu kỳ, hay bảo là cốt làm ra khác thường cũng có thể được. Nguyễn Tuân lên cốt 400 núi Ba Vì. Trên ấy, đạo diễn Mai Lộc đương quay một số thước ngoại cảnh phim Vợ Chồng A Phủ của tôi. Lưng núi, xa chợ búa, còn bỏ con lợn mổ cũng phải để ăn dần 10 hôm. Tổ làm phim thịt bò đón khách linh đình, miếng sách luộc, miếng thịt tái cả da chấm tương gừng. Hồi này, nhà mậu dịch gắt gao thu mua da bò da trâu. Có ở rừng ăn chui mới được miếng da bò thui quý hiếm. Mấy ông già người giao ở làng gần cũng xuống vui chung. Nguyễn Tuân khen ở núi hiếm gia vị mà cũng kiếm được rau thơm. Ông chỉ nhặt bỏ ra ngoài mâm những lá cỏ dại, gọi là lá mùi tàu nhổ ở ven rừng. Nhưng Nguyễn Tuân chén thịt bò có một bữa ấy. Những hôm sau, nhờ nhà bếp nắm cho nắm cơm và mở lọ muối vừng, lọ ruốc mang theo từ nhà. Đừng ai nải ông khách ký tính ấy ăn thêm miếng thịt kho, một bát nước suýt đã oi khói hai ba lửa. Nguyên Hồng với Nguyễn Tuân, mỗi người ăn uống một khác. Thế mà chơi được với nhau. Nguyên Hồng uống tạp, rượu nhắm ổi xanh, hành sống, cả pháo muối sổi. Buổi tối Nguyên Hồng ngủ lại ở cái gác xếp sân sau cơ quan. Chẳng biết cao hứng sao đi tìm tôi, rồi ra chợ chiều cạnh bến xe Kim Liên mua miếng thịt bò, mấy nhánh cần tây và mớ rau húng. Thịt xào không mỡ với muối, rau húng chỉ cởi lạt, ngắt ăn cả nhánh. Hàng rau người ta rửa rồi mới đem ra chợ bán, chứ ăn cả đất đâu mà lo. Khéo vẽ vệ sinh lôi thôi. Nguyễn Tuân khác hẳn. Nguyễn Tuân uống như các cụ ngày trước, rượu ngữ. Bữa sáng nay, chiều có nhắm hay uống suông cũng thế. Thành lệ mỗi lần một hai chén, quanh năm không khác. Nguyễn Tuân có thổ mua rượu. Ông kỵ rượu chợ. Không nát, không to tiếng. Say chỉ lừ đừ và lặng lẽ nằm nghỉ. Tạng Nguyễn Tuân với cách thức hương hoa ấy, hợp với cái thứ uống hảo hạng Chianti của Ý, rum James hay whisky và mai mao đài. Mùa hè, làm cốc tay thêm lát chanh với miếng đá, nhấm nháp cả ngày. Không đụng đến rượu ngọt, dù nặng. Cái sake ngọt ngọt của Nhật thì vứt đi. Có lần đạo diễn Đình Quang ở Nhật về biếu ông bình rượu sake to tổ bố. Ông cho chúng tôi uống cả. Những năm ấy, chuốc đâu ra những cuộc quý như thế mà vẫn kiểu cách của ông. Bởi vậy nông nỗi còm cõi càng trơ khố tải ra. Mỗi khi có đôi chút phong lưu, nhiều cuộc ở uống tội tội thế nào ấy. Một miếng pho mát, một cốc vodka ba lan trên gác nhà bác sĩ Trần Hữu Tước cũng khá hiếm hoi. Chủ nhân chỉ ao ước có tủ sách chuyên môn, có tiền mua hàng tháng sách nghề của mình, tháng nào chẳng có tạp chí, có sách mới, chỉ đọc báo cũng muốn phát sốt, mà không có tiền mua. Ông bác sĩ anh hùng này đã dịch tiếng Pháp bút ký ngõ Tây của tôi, với nhiều chuyện ngắn khác và những phát biểu, tham luận của tôi mỗi lần tôi đi dự hội nghị nước ngoài. Ông dịch thuê và đọc cổ văn liêu trai chí dị. Ở Pháp ngày trước, ông làm bác sĩ tai mũi họng chuyên cho hoàng gia Anh. Một năm, chỉ vài ca khám đã thừa cái ăn chơi. Thỏ ấy xa rồi. Bây giờ mỗi lần cho con sách cạp lồng đến phở Khải 202, chủ quán quý khách thái thêm cho mấy miếng gầu đã cám ơn, suýt xoa khen. Cái cùng cách ăn uống phải tính toán nghèo nghèo này, kẻ cũng hiu hắt và vất vả. Mỗi khi vớ đâu được một chai ngon, Hennessy hay cô nhắc, Nguyễn Tuân thường kéo bạn đến, từng người. Họ được uống vào những lúc khác nhau. Người mở nút đầu tiên và người uống ly chót, chủ nhân đều đã đo đạc cẩn thận. Không biết ai, chỉ biết tôi không mấy khi được vinh dự mở nút chai. Tôi chỉ lĩnh một chén ông dành cho vào lúc đấy, và đến lúc khoái quá được Nguyễn Tuân bảo, ông có thể thêm ly nữa. Tự tay tôi thò vào cái nút be lọ lỉnh kỉnh dưới giá sách, lôi ra chiếc chai quý mà lúc nãy rót xong chén cho tôi. Nguyễn Tuân đã lại cất sâu vào phía trong. Ai thì đãi rượu nào. Có cái này uống được, ông đến nhé. Được, hiểu là thượng hạng đấy. Trong lúc mà tôi liếm môi vị cô nhắc thơm cay, mà một người bạn Nga của chúng tôi, anh Vlad nghiện rượu quanh năm, túng bấn, chỉ nốc có rượu trắng. Cứ nói xấu lấy được rằng thằng cô nhắc có mùi hôi con rẹp. Tôi ghét thì Nguyễn Tuân tự rót cho mình một ly cuốc nổi. Nguyễn Tuân sơ cái thường, nhìn khách uống cái sang và hỏi, thế nào, tưởng có thèm đến mướt mồ hôi cũng không nỡ nào dám uống thêm. Thì Nguyễn Tuân lại tự tay rót ngay ly nữa. Nhưng ông cất lời dạy bảo ngay. Uống trâu, mày là thằng uống trâu, chí rượu trắng, người Nga mới hát vào miệng một tợp chống rét như thế. Rượu có giá phải nhấm nháp và nghĩ để thưởng thức. Tôi chịu không làm được. Tôi cũng muốn đổi lối người ta nghiền ngẫm vị rượu trên lưỡi. Tôi nghĩ về rượu trong cổ, lên quỹ đạo lâng lâng theo cách của tôi. Tôi cãi chày cối, Nguyễn Tuân không nói nữa, nhưng có vẻ không bằng lòng. Và nhiều cái không bằng lòng khác. Có khi cả năm Nguyễn Tuân chán trường tôi, không nhìn mặt. Nhưng ông bạn vong niên ấy với tôi không đến nỗi kiểng nhau như bác Nguyễn và nhân vật mợi trong tùy bút đôi chi kỳ gượng mà chúng tôi như người nợ nhau. Ghét nhau đấy, nhưng lâu lâu không được tào lao đôi ba câu, lại thấy văng vắng. Thật khó nhọc, mà lại cứ thật là cần. Mấy chữ này của Nguyễn Tuân có thể phác họa ra những khúc khuỷu trái ngược ấy. Tô Hoài, mình thường ít khen ông về cả con người, cả nhà văn. Nhưng đọc Sài Gòn Giải Phóng, 13 tháng Giêng 1985, bài Một Người Bạn, mình thấy có một cái gì mới mới ở ông. Nhưng phải khen cái chuyện ngắn khá dài, khá sâu rộng này. Người thật, việc thật trong chuyện này có thật không? Hoặc có gì thì ở mức nào? Đối với tôi không quan trọng. Cái quan trọng là nó như thật, nó hay đấy. Ông còn khỏe hơn tôi. Cứ làm độ một tập như thế này thì ông sẽ phá kỷ lục của Tô Hoài đó. Nguyễn. Nhưng việc gì ông phải cho chuyện ngắn một người bạn dính vào mục dự thi? Không dự thi thì chuyện Tô Hoài giảm giá trị đi à? Hay là người ta xui ông đi thi viết? Nguyễn Tuân vốn mến và chơi với họa sĩ Nguyễn Sáng. Nguyễn Sáng đã vẽ Nguyễn Tuân những chân dung thật đặc sắc. Nhưng mà cái hợm trong sáng tác, không coi ai ra gì, ai cũng không bằng mình cùng Nguyễn Sáng, thì Nguyễn Tuân không chịu được. Nguyễn Sáng đến chơi, mùng 3 Tết, hai người uống vui, câu chuyện xoay quanh nghệ thuật. Bốc lên, Nguyễn Sáng hét, chỉ có một thằng Sáng thôi, còn thì cứt hết. Nguyễn Tuân giơ tay ra cửa, đi ngay. Nguyễn Sáng vẫn hăng, Nguyễn Tuân à, đừng tưởng bỏ, ông không biết viết tiểu thuyết, chuyện không có nhân vật, vứt đi. Anh đã khỏi đây ngay. Nguyễn Sáng lập cập xuống thang. Đến nhà tôi, Nguyễn Sáng nước mắt đầm đìa. Nguyễn Sáng bảo con gái tôi, người ta vừa đuổi chú, năm mới mà chú bị người ta đuổi. Ngồi một lúc coi như uống tiếp lúc nãy, tỉ tê hỏi mới ra câu chuyện những cái tài và cái tai gặp nhau. Nguyễn Sáng nói một câu sắc rợn, nó cũng khinh người bỏ mẹ, lại bảo mình khinh người. Lúc nãy có nói thế với Nguyễn không? Chưa hết câu nó đã tống mình đi rồi, tức quá đi luôn. Cả sinh hoạt lẫn xử thế, lắm cái như trẻ con. Buồn cười, Nguyễn Tuân nhiếc tôi. Chúa cái thằng bợm bia rượu mà hàng ngày lại uống nước lạnh. Không mấy khi Nguyễn mời tôi uống chè, không bao giờ cho tôi thuốc lá. Mày hút phí thuốc lá, quả là tôi không hút thuốc. Muốn hút chơi thì tôi phải xin ông. Thường nói, ông vừa khôi hài vừa mỉa. Cho biết thằng này thế nào là thật, ta hầu ghét cái cười mùm mỉm hiền lành, không hiền lành của mày. Tôi cũng tìm ra cách chọc tức lại. Này, ông chửi tôi giả rượu, giả thuốc, giả cười. Tôi ăn bọ hung, tôi ăn thịt chuột. Ông bảo người ta chỉ thật nhất lúc ngồi với cái chén. Nhưng mà từ thời công nguyên, 2-3 nghìn năm nay, thiên hạ thế giới đã luận về cả trăm lối nâng chén đấy. Chứ không phải cách riêng của thằng láo cá này đâu. Tôi chìa trang sử ký ra trước mặt Nguyễn Tuân. Tề Uy Vương hỏi Thuần Vu Khôn, tiên sinh uống bao nhiêu thì say? Khôn đáp, thần uống một đấu cũng say, 10 đấu cũng say. Một đấu cũng say thì sao uống được một học? Sao nói vậy? Khôn nói, nếu cho uống trước mặt đại vương có quan chấp pháp đứng bên cạnh, quan ngự sử nấp sau lưng, thì Khôn sợ hãi cúi đầu uống, chỉ một đấu đã say. Nếu cha mẹ có khách quý, Khôn vén áo khom lưng hầu rượu trước mặt, thỉnh thoảng được ban cho mấy giọt thừa, lại phải bưng chén chúc thọ, phải đứng lên hầu rượu luôn như thế, thì 2 đấu đã say. Còn là như bè bạn lâu ngày không gặp, bỗng nhiên gặp gỡ, mừng rỡ kể chuyện cũ, đem chuyện riêng ra nói cùng. Như thế uống được 5-6 đấu. Nhưng đến như ngày hội ở quê, trai gái ngồi lẫn lộn, mời rượu giằng dai, đánh bạc, ném hồ, kéo nhau tụm 5 túm 3, nắm tay nhau cũng không ai phạt, mắt nhìn nhau cũng không ai cấm. Đằng trước có cái hoa tai đánh rơi, đằng sau có cái châm bị bỏ sót. Khôn trộm lấy thế làm vui, có thể uống 8 đấu cũng chỉ say 2 phần. Khi trời chiều, tiệc vãn, dồn chén ngồi kề, gái trai cùng chiếu, giày dép lẫn lộn, chén bàn bừa bãi, trên thềm tắt đuốc, chủ nhân giữ một mình Khôn ở lại mà tiễn khách ra. Áo là cởi bỏ, thoảng mùi hương thơm phức, lúc bây giờ lòng Khôn rất vui, có thể uống được 1 học 10 đấu. Vì vậy, nói rượu quá hóa loạn, vui quá hóa buồn, muôn việc đều thế. Vua Tể nói, hay. Chắc chắn Nguyễn Tuân đã ngâm nga đoạn văn này bao nhiêu lần, nhưng tôi cứ đọc lên. Nguyễn Tuân im lặng, không phải để khỏi cụt hứng người đọc, mà Nguyễn Tuân nhấp chút chút rồi gật gù. Mấy năm trước, chắc tớ cũng bị theo dõi, nhưng bây giờ thì hẳn là thôi. Mình hay nói đứa khác đem nói lại, nó bịa ra chuyện mới, lời bình mới, bảo là Nguyễn Tuân nói đấy. Thời buổi sinh ra ca dao hò vẻ lung tung ấy mà. Nhưng xét cho cùng, Nguyễn Tuân có tò mò đôi chút, cũng chỉ nghe hơi chứ phải đâu được mắt thấy, được ngồi bàn bạc mà biết. Cái thằng cầm bút viết được chữ nào bán chữ ấy, sức đâu mà làm ca dao cho không. Mày học làm đầy tớ Thuần Vu Khôn để dạy tao, tao cũng là thầy đây. Thầy này ghét đứa nào uống rượu để nhắm thằng khác uống rượu. Đấy, lại mất điện. tiến lên công nghiệp nặng của ông Lê Văn Lương ở thành phố này là phải chữ cái đèn Hoa Kỳ. Năm 1954, về Hà Nội, Tổng thư ký Hội Văn nghệ Việt Nam Nguyễn Tuân và Thường trực Cơ quan Nguyễn Huy Tưởng ưu tiên hai thủ trưởng mỗi ngồi người được phát cái xe đạp. Số xe công màu biển xanh. Xe đạp, Nguyễn Tuân cũng làm cho hình thù nó khác của người ta. Khung không sơn lại, để loang lổ đen xám, ghi đông vuông, xe cởi chuồng, không mắc gác đờ bu. Nhưng thế không có nghĩa là cầu thả. Thoáng thì trông xấu xí, mà xe không phát, phanh tốt, lốp đòn lốp đỏ sẫm. Nguyễn Tuân đến tiếp khách nước ngoài ở khách sạn Thống Nhất. Đi xe đạp thường ý tứ để xa xa cửa vào, rồi khóa cẩn thận tựa bờ tường bên nhà phát hành sách. Chốc nữa, khách có thân tình tiễn ra ngoài cái cửa quay, chủ chỉ việc đi lững thững vài bước, giả đò như ở cái thành phố xinh xắn yên tĩnh này không cần đi ô tô và thư thái tản bộ là một thói quen đẹp. Khách vào rồi, ông chủ ra ngách tường để xe đạp đằng kia, mở khóa và thóc đi. Nguyễn Tuân đến chỗ giấu xe. Cái xe đã biến mất. Mấy hôm sau, thương nghiệp thành phố biết chuyện đã tặng nhà văn một xe Thống Nhất chưa bóc giấy bóng. Tôi không biết cái xe ấy Nguyễn Tuân đã cho hay bán, nhưng không thấy Nguyễn Tuân cưỡi xe đạp nữa. Trong thành phố, ông đi bộ và gọi xế lô. Chẳng mấy lâu, bệnh thấp khớp đã khiến cho đôi chân người phiêu đáng không còn mấy vững. Phải có thêm cái gậy đỡ. Nguyễn Tuân vốn chơi gậy, có một ống đựng hàng tá ba tong các kiểu. Gậy lim sơn then, gậy lụi. Gậy song Sapa khắc tên những nơi đã đi qua. Moscow, Sofia, Vagna. Mới thêm một chiếc nạng thương binh. Lần ấy vào Sài Gòn, bệnh thấp khớp khéo trêu người bỗng nổi lên ở cái đất khô nhẹ mà những người quê miền Bắc bị khớp, xưa nay cũng như ngày nay, có điều kiện đều tránh cái rét mùa ẩm vào chú đông trong Nam. Thế mà Nguyễn Tuân bị sưng chân lên đến gối, ngồi một chỗ. Cũng có thể không lạ, sự dị ứng trái ngược. Khi Nam Cao còn trẻ vào làm ăn trong Sài Gòn, thì bị nề đến phải chống gậy lên tàu ra. Đôi chân thèm đi của Nguyễn Tuân đã được đắp vô vàn cao hổ. Có đến mấy chục cái chân con hổ mà đến lúc cũng quỵ. Ở quán thịt chó sinh hàng lược, đoàn giỏi mách. Hai cẳng sau con chó, ở trong Nam người ta chữa được nhiều bệnh, thần hiệu nhất là cái bệnh đau xương, bệnh khớp. Nguyễn Tuân ở bệnh viện về, mỗi ngày, buổi chiều, đạo diễn điện ảnh Phạm Văn Khoa xách cặp lồng lên hàng lược mua cẳng chân sau con chó, không biết hai hay bốn. Đến bây giờ Phạm Văn Khoa cũng hóa ra người khổng lồ chân đất sét rồi. Nhưng con người cao lớn lực lưỡng ấy lại ngược đời, kém chân thì đi xe đạp thay. Từ hôm Phạm Văn Khoa mất xe đạp, chàng mới chịu cho các nàng đèo xe máy. Phạm Văn Khoa treo cặp lồng chân chó ở đầu thang gác lên nhà Nguyễn Tuân. Xương hổ, xương chó và bè bạn lo cho cái chân người về già. Cũng nhờ vớt vát chịu đựng thế mà khi đã đuối lắm, Nguyễn Tuân vẫn chống gậy với chiếc vali nhỏ đựng sách và hộp chè, khay chén đến bệnh viện lần cuối cùng. Cả cái chai rượu lẹp dẹp trong lườn áo khoác. Những năm đầu, các cơ quan từ thành phố lên Việt Bắc, chúng tôi ở xóm chòi làng Yên Dã, huyện Đại Từ, chân núi Tam Đảo, ngoảnh về đằng Thái Nguyên. Ngày quang trời thấp thoáng thấy Khuôn Chu, một làng người Dao trên lưng núi, có lối tắt đỉnh núi sang vùng Tam Đảo nghỉ mát bên kia. Vào mùa mưa, những con lũ tràn ra giữa sườn núi xanh im, xa trông như những dải lụa trắng tỏa xuống. Nam Cao và tôi ở báo Cứu Quốc trên Tuyên Quang cũng đổi công tác về Hội Văn nghệ. Nhưng Nam Cao còn lên chợ Chu học 3 tháng trường Nguyễn Ái Quốc. Lớp tập trung 3 tháng hồi ấy đã là dài và quy mô nhất. Tôi về thẳng xóm chòi. Từ khi rời Hà Nội đến đây, cơ quan mới ở lại một chỗ ra hồn. bên báo cứu quốc ở nhờ trong làng. Lần lần từ Yên Thọ Hoài Đức vào Viên Nội Vân Đình, lên Trung Giáp Phủ Ninh trên Phú Thọ. Sang chân núi Tam Đảo, các gia đình đi theo ở quanh trụ sở đông hơn các đoàn văn nghệ kháng chiến trên Nhã Nam bên Bắc Giang, bên Xuân Áng Phú Thọ và Quần Tín trong Thanh Hóa. Cơ ngơi ăn ở và làm việc gồm những ngôi nhà nhiều buồng trên lưng đồi. Kiến trúc sư Võ Đức Diên chỉ huy làm nhà kiểu ánh sáng, cột vào mái rơm vách nứa và ở cánh rừng bên ngoài. Trường nội trú văn nghệ nhân dân của ông Đốc Nguyên Hồng. Mỗi khóa hàng trăm người nhiều nơi về đây học. Các nhà theo cơ quan thì ở nhờ nhà bà con trong xóm. Tối tối, chúng tôi tụ tập ở căng tin Võ Đức Diên. Chị ấy nấu rượu nếp, có bánh đa. Hôm nào ở phiên chợ Ký Phú bên kia suối thì làm bánh cuốn, bún thang. Phạm Duy và Thái Hằng ở Thanh Hóa ra. Có một hội nghị quốc tế và âm nhạc ở Rumani. Phạm Duy chuẩn bị đi. Tôi không biết hội nghị hoãn hay vì đường xá cách trở. Bấy giờ xe lửa bằng tường Nam Ninh chưa có. Cuộc đi lại thôi. Vợ chồng Phạm Duy trở về khu 4. Chỉ có như vậy, không lắm chuyện như Phạm Duy đã viết trong hồi ký thời cách mạng, kháng chiến. Đầu năm 1950, chi bộ đảng quyết định kết nạp hai đảng viên mới, Nguyễn Tuân và Xuân Diệu. Mỗi người được tổ chức ở một buổi họp khác nhau. Bí thư chi bộ Trọng Hứa phụ trách văn phòng cơ quan. Tôi ở báo cứu quốc về, được dự kết nạp Nguyễn Tuân. Ở rừng, giản dị như một buổi họp, chỉ thêm một ống nứa cắm mấy nhánh hoa mua, hoa đơn đỏ ngắt ngoài đồi. Hai người giới thiệu Nguyễn Huy Tưởng và Tố Hữu. Cách chu đáo của Nguyễn Tuân, theo cách Nguyễn Tuân, nền nếp nho phong, như Nguyễn Tuân giao thiệp với Tố Hữu. Nguyễn Tuân được kết nạp vào đảng ngày 18 tháng 4 năm 1950. Tôi nhớ theo Nguyễn Tuân kể, có khi đột nhiên Nguyễn Tuân nhắc đến. Nguyễn Tuân nói, hôm nay, 20 năm trước, 22 năm trước, 25 năm trước, nó còn mình xuống tàu Gentilly. Tết năm ấy mình ở Hương Cảng. Rồi nói chuyện sách mới đọc hay có việc đương nghĩ, chúng tôi ngồi yên. Khi bực tức một người, một bài báo, người ta nói thường thốt ra câu nói ác khẩu mà nhiều người hay kể lại. Bao giờ tôi chết thì nhớ chôn theo với tôi một thằng phê bình. Theo cái nhớ của tôi, thật thì Nguyễn Tuân còn nói đùa thêm để dưới ấy trao đổi cho đỡ buồn. Cũng táo tợn như cái câu của Morang. Ta muốn sau khi ta chết đi, ra ta thực thuộc làm cái vali mà Nguyễn Tuân đã lấy đặt lên đầu trang tiểu thuyết Thiếu Quê Hương khi in từng kỳ ở tuần báo Hà Nội Tân Văn. Mỗi lần cáu kỉnh, Nguyễn Tuân vùng vằng nói, thế này thì tao đem trả thẻ đảng cho Tố Hữu. Nhưng chưa bao giờ Nguyễn Tuân làm thế. Mà chỉ thấy mỗi năm, dịp kỷ niệm ngày vào đảng, hay Tết nhất, Nguyễn Tuân đều đến chơi Tố Hữu. Thế nào cũng cầm lên mấy bông hồng vàng lòng trứng gà. Trước sau tề chỉnh hầu như đã thành nếp, cũng là miệng xà thôi. Không nhớ ở cuộc họp kết nạp Nguyễn Tuân tôi có phát biểu thế nào không, nhưng sổ tay tôi ghi nhật ký ngày 18 tháng 4 năm 1950.